Dear elders Rasband Stevenson.
Và anh cả Rasband Stevenson và Renlin thân mến. Chúng tôi, các anh em thẩm quyền trung ương chào mừng các anh em đến với nhóm tốc số 12 vị sứ đồ. Chúng ta biết ơn những điều mà Khải Chúa ban cho vị tiên tri của Ngài, Chủ tịch Monson. Thưa các anh chị em, khi chúng ta nhóm họp trong đại hội chư môn cách đây 6 tháng, không một ai trong chúng ta dự đoán về những thay đổi sắp tới mà sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc của toàn thể giáo hội. Anh cả Elton Perry đưa ra một sứ điệp mạnh mẽ về hôn nhân và gia đình đóng một vai trò không thể thay thế trong kế hoạch của Chúa. Chỉ một vài ngày sau đó, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết được về căn bệnh ung thư mà sẽ sớm lấy đi cuộc sống của anh. Mặc dù sức khỏe của Chủ tịch Boyd K. Packer đã suy giảm, nhưng anh vẫn tiếp tục dấn thân trong công việc của Chúa. Tháng tư vừa qua, mặc dù anh đã yếu, nhưng anh vẫn quyết tâm tuyên bố sự làm chứng của mình cho đến khi nào anh còn sống. Rồi chỉ 34 ngày sau, anh cả Perry qua đời. Chủ tịch Packer cũng ra đi. Chúng ta nhớ anh cả Richard G. Scott trong đại hội kỳ trước, nhưng chúng ta suy ngẫm về lời chứng mạnh mẽ về đấng cứu rỗi mà anh đã đưa ra trong nhiều đại hội trước đó. Và chỉ cách đây 12 ngày, anh cả Scott đã được gọi về nhà để đoàn tụ với Janine yêu quý của anh. Tôi đã có đặc ân được ở bên cạnh tất cả các anh em thẩm quyền trung ương này trong những ngày cuối cùng của họ, kể cả hiện diện cùng với những người thân trong gia đình của Chủ tịch Packer và anh cả Scott ngay trước khi họ qua đời. Thật là khó khăn đối với tôi để tin rằng ba người anh em yêu quý này, ba tôi tớ tuyệt vời này của Chúa, đã bất ngờ ra đi. Tôi nhớ họ nhiều hơn là tôi có thể bày tỏ thành lời. Khi suy ngẫm về những sự kiện bất ngờ này, thì có một ấn tượng mà tôi nhận thấy và không thể quên. Đó là việc tôi quan sát những người vợ của họ. Tôi không thể quên được dáng vẻ thanh thản của chị Donna Smith Packer và chị Barbara Dayton Perry khi ngồi ở bên cạnh giường của chồng họ. Cả hai phụ nữ này đều tràn đầy tình yêu thương, lẽ thật và đức tin thanh khiết. Khi chị Packer ngồi bên cạnh chồng trong những giờ phút cuối cùng của anh ấy, chị tỏa sáng sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Mặc dù chị nhận biết rằng người bạn đời yêu quý gần 70 năm của chị đang sắp lìa đời, nhưng chị đã cho thấy vẻ trầm tĩnh của một người phụ nữ tràn đầy đức tin. Chị giống như một thiên thần, như trong bức ảnh này của họ tại lễ cung hiến đền thờ Brigham City. Tôi thấy cùng một loại tình yêu thương và đức tin tỏa lan từ chị Perry. Lòng tận tụy của chị đối với chồng và Chúa thật là hiển nhiên và làm cho tôi vô cùng cảm động. Qua những giờ phút cuối cùng của chồng họ và tiếp tục cho đến bây giờ, những người phụ nữ kiên quyết này đã cho thấy sức mạnh và lòng dũng cảm, luôn thấy được ở các phụ nữ tuân giữ giao ước. Ảnh hưởng mà những người phụ nữ đó để lại sẽ không thể nào đo lường được, không phải chỉ đối với gia đình, mà còn đối với giáo hội của Chúa, với tư cách là những người vợ, người mẹ và người bà, là chị em và cô dì, là giảng viên và người lãnh đạo, nhất là tấm gương mẫu mực và là những người tận tình bênh vực cho đức tin. Điều này là đúng trong mỗi gian kỳ phúc âm kể từ thời Adam và Eva. Tuy nhiên, những người phụ nữ của gian kỳ này khác với những người phụ nữ trong mọi gian kỳ khác, vì gian kỳ này khác với mọi gian kỳ khác. Sự khác biệt này mang đến cả đặc ân lẫn trách nhiệm. Cách đây 36 năm, vào năm 1979, Chủ tịch Spencer W. Kimball đã đưa ra một lời tiên tri sâu sắc về ảnh hưởng có thể có của các phụ nữ tuân giữ giao ước đối với tương lai của giáo hội của Chúa. Ông tiên tri rằng, Phần lớn sự tăng trưởng đang đến với giáo hội trong những ngày sau cùng là nhờ vào nhiều người phụ nữ tốt lành của thế gian. Một số lớn sẽ thu hút vào giáo hội. Điều này sẽ xảy ra với mức độ mà các phụ nữ của giáo hội cho thấy sự ngay chính và trí thông minh trong cuộc sống của họ, và với mức độ mà các phụ nữ của giáo hội được coi là khác biệt với các phụ nữ của thế gian về mặt hạnh phúc. Các chị em thân mến, các chị em là những người cộng sự quan trọng của chúng tôi trong thời kỳ cuối cùng này. Cái ngày mà Chủ tịch Kimball đã nhìn thấy trước là ngày hôm nay đây. Các chị em là các phụ nữ mà ông đã nhìn thấy trước. Đức hạnh, ánh sáng, tình yêu thương, sự hiểu biết, lòng can đảm, cá tính, đức tin và cuộc sống ngay chính sẽ thu hút các phụ nữ tốt lành của thế gian cùng với gia đình của họ đến với giáo hội với một con số đông chưa từng thấy. Chúng tôi, các anh em của các chị em, cần sức mạnh, sự cải đạo, lòng tin chắc, tài lãnh đạo, sự khôn ngoan và tiếng nói của các chị em. Vương quốc của Thượng Đế không phải và không thể được trọn vẹn nếu không có những phụ nữ lập và sau đó tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Những người phụ nữ mà có thể nói với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế. Chủ tịch Packer đã tuyên bố, chúng ta cần các phụ nữ được tổ chức và các phụ nữ có thể được tổ chức. Chúng ta cần các phụ nữ có khả năng lãnh đạo mà có thể lập kế hoạch, hướng dẫn và điều hành. Các phụ nữ có thể giảng dạy, các phụ nữ có thể mạnh dạn nói. Chúng ta cần các phụ nữ với ân tứ phân biệt, là những người có thể nhìn các khuynh hướng trên thế gian và khám phá ra các khuynh hướng dù phổ biến nhưng nông cạn hay nguy hiểm. Hôm nay, tôi xin được thêm rằng chúng ta cần những người phụ nữ biết cách làm cho những điều quan trọng xảy ra nhờ vào đức tin của họ và là những người bênh vực can đảm cho đạo đức và gia đình trong một thế giới tội lỗi. Chúng ta cần những người phụ nữ tận tâm trong việc chăn dắt con gái của Thượng Đế dọc trên con đường giao ước hướng tới sự tôn cao. Những người phụ nữ biết cách tiếp nhận sự mặc khải cá nhân, là những người hiểu được quyền năng và sự bình an của lễ thiên ân trong đền thờ. Những người phụ nữ biết cách khẩn cầu các quyền năng trên trời để bảo vệ và củng cố con cái và gia đình. Các phụ nữ mạnh dạn giảng dạy. Trong suốt cuộc đời, tôi đã được những người phụ nữ như vậy ban phước. Danzel, người vợ quá cố của tôi, là một phụ nữ như vậy. Tôi sẽ luôn luôn biết ơn ảnh hưởng thay đổi cuộc sống của bà đối với tôi trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống tôi, kể cả những nỗ lực tiên phong của tôi trong lĩnh vực phẫu thuật tim hở. Cách đây 58 năm, tôi đã được yêu cầu phẫu thuật một đứa bé gái bị bệnh tim bẩm sinh cấp tính. Anh trai của nó đã chết trước đó vì một tình trạng tương tự. Cha mẹ của nó van nài để được giúp đỡ. Tôi không cảm thấy lạc quan về kết quả, nhưng hứa sẽ làm hết sức mình để cứu đứa bé. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đứa bé cũng chết. Về sau, cũng hai người cha mẹ đó mang đến tôi một đứa con gái khác, chỉ mới 16 tháng lúc đó, cũng sinh ra với một trái tim bị tật. Một lần nữa, theo lời yêu cầu của họ, tôi thực hiện cuộc phẫu thuật. Đứa bé này cũng chết. Việc chứng kiến sự mất mát lần thứ ba này trong một gia đình thật sự làm tôi buồn vô cùng. Tôi đi về nhà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Tôi thả người xuống sàn phòng khách của nhà chúng tôi và khóc suốt đêm. Danzel ở bên cạnh tôi, lắng nghe trong khi tôi lặp đi lặp lại rằng tôi sẽ không bao giờ thực hiện một ca phẫu thuật tim nào nữa. Sau đó, vào khoảng 5 giờ sáng, Danzel nhìn tôi và âu yếm hỏi, Anh đã hết khóc chưa? Vậy thì hãy mặc quần áo vào. Quay trở lại bệnh viện và đi làm việc đi. Anh cần phải học hỏi thêm. Nếu anh bỏ bây giờ, thì những người khác sẽ phải học hỏi một cách đau đớn điều mà anh đã biết rồi. Ôi, tôi đã cần đến sự hiểu biết, lòng quyết tâm và tình yêu của vợ tôi biết bao. Tôi quay trở lại làm việc và học hỏi thêm. Nếu không nhờ vào lòng khích lệ đầy soi dẫn của Danzel, thì tôi đã không theo đuổi lĩnh vực phẫu thuật tim hở và sẽ không được chuẩn bị để làm ca phẫu thuật vào năm 1972 mà đã cứu mạng của Chủ tịch Spencer Kimball. Thưa các chị em có nhận biết ảnh hưởng sâu rộng của mình khi các chị em nói những điều mà các chị em suy nghĩ, cảm nhận và do Thánh Linh hướng dẫn không? Một chủ tịch giáo khu tuyệt vời đã cho tôi biết về một buổi họp hội đồng giáo khu trong đó họ đã phải vật lộn với một thử thách khó khăn. Có lúc ông đã nhận thấy rằng chủ tịch hội thiếu nhi giáo khu đã không nói chuyện. Vì vậy ông hỏi liệu chị ấy có ý tưởng gì để chia sẻ không? Chị ấy nói, vâng, có ạ. Và sau đó tiếp tục chia sẻ một ý tưởng đã thay đổi cả hướng đi của buổi họp. Vì chủ tịch giáo khu nói tiếp, khi chị ấy nói, thì Thánh Linh đã làm chứng với tôi rằng chị ấy đang nói về điều mặc khải mà chúng tôi đều đang tìm kiếm trong cả hội đồng. Các chị em thân mến, cho dù chức vụ kêu gọi của các chị em và hoàn cảnh của các chị em là gì đi nữa, thì chúng tôi cũng cần đến các ý nghĩ, sự hiểu biết và sự soi dẫn của các chị em. Chúng tôi cần các chị em mạnh dạn lên tiếng trong các hội đồng tiểu giáo khu và giáo khu. Chúng tôi cần mỗi chị em đã kết hôn, hãy nói với tư cách là một người cộng sự đang góp phần và trọn vẹn khi các chị em đoàn kết với chồng của mình để cai quản gia đình. Cho dù đã kết hôn hay còn độc thân, các chị em phụ nữ có khả năng và giác quan đặc biệt mà các chị em đã nhận được là các ân tứ từ Thượng Đế. Các anh em chúng tôi không thể nào thay thế ảnh hưởng độc nhất, vô nhị của các chị em được. Chúng tôi biết rằng hành động tột bậc của tất cả sự sáng tạo là sự sáng tạo người phụ nữ. Chúng tôi cần sức mạnh của các chị em. Các cuộc tấn công chống lại giáo hội, giáo lý của giáo hội và cách sống của chúng ta sẽ gia tăng. Bởi vì điều này, nên chúng ta cần những người phụ nữ có sự hiểu biết vững vàng về giáo lý của Đấng Kitô và là những người sẽ sử dụng sự hiểu biết đó để giảng dạy và giúp nuôi dạy một thế hệ chống lại tội lỗi. Chúng ta cần những người phụ nữ có thể khám phá ra sự lừa dối trong mọi hình thức của nó. Chúng ta cần những người phụ nữ biết cách tiếp cận quyền năng mà Thượng Đế đã dành sẵn cho những người tuân giữ giao ước và những người bày tỏ sự tin tưởng của họ một cách tự tin và lòng bác ái. Chúng ta cần những người phụ nữ có lòng can đảm và sự hiểu biết của tổ mẫu Eva. Các chị em thân mến, không có điều gì là quan trọng đối với cuộc sống vĩnh cửu của các chị em hơn là sự cải đạo của các chị em. Chính là những người phụ nữ tuân giữ giao ước đã được cải đạo, kể cả bạn đồng hành yêu dấu của tôi là Wendy, mà cuộc sống ngay chính của họ sẽ càng ngày càng nổi bật trong một thế giới suy đồi. Và như vậy, họ là những người sẽ được coi là khác biệt theo những cách hạnh phúc nhất. Vì vậy, hôm nay tôi khẩn nài với các chị em trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là hãy tiến bước, hãy giành lấy vị trí chính đáng và cần thiết của các chị em trong nhà, trong cộng đồng và trong vương quốc của Thượng Đế hơn bao giờ hết. Tôi khẩn nài với các chị em hãy làm ứng nghiệm lời tiên tri của Chủ tịch Kimball và tôi hứa với các chị em trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô rằng các chị em, khi các chị em làm như vậy, Đức Thánh Linh sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của các chị em theo một cách chưa từng có trước đây. Tôi làm chứng về sự thực tế của Chúa Giêsu Kitô và về quyền năng cứu chuộc, chuộc tội và thanh hóa của Ngài. Và với tư cách là một trong các sứ đồ của Ngài, tôi cảm ơn các chị em phụ nữ thân mến của tôi và ban phước cho các chị em để đạt được tiềm năng trọn vẹn của các chị em, làm tròn mục đích của sự sáng tạo mình, trong khi chúng ta cùng nhau sát cánh trong công việc thiêng liêng này. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp chuẩn bị thời gian cho ngày tái lâm của Chúa. Với tư cách là người anh em của các chị em, tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.